381. Chuyện chim thú Migalopa. Tiền thân Migalopa. Đường con bay bổng, hỡi con thân. Vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ phiên về một tỷ kheo bất tuân giới luật. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo: "Có thật ông bất tuân giới luật chăng?" Vị ấy đáp: "Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Bậc đạo sư bảo: "Không phải ông bất tuân giới luật lần đầu, mà xưa kia, vì tính ngỗ nghịch, không nghe lời khuyên của bậc trí, ông phải mạng vong và gặp cuồng phong Veeramba." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm chim thú Ken Ken, tên Aparana, sống cùng đoàn chim thú tùy tùng ở núi Giza Babata, Thú Sơn. Con ngài tên Migalopa, cường tráng dũng mãnh phi thường. Nó bay cao vượt mức độ các chim thú khác. Chúng liền kể cho thú vương nghe con ngài bay quá cao. Ngài gọi Migalopa đến bảo: "Này con, chúng bảo con bay quá cao. Nếu quả vậy, con tự gây tử vong cho mình đấy." Ngài lại ngâm ba phần kệ: "Đường con bay bổng, hỡi con thân, cha thấy chúng sao thật bất an. Con vụt lên cao xa quá mức, vượt vùng ta sống thật an toàn. Khi đất chỉ là một bãi vuông, hiện ra phía trước mắt con trông, thì nên quay lại thôi con nhé. Đừng táo bạo bay vút giữa không. Chim sải cánh bay tận cõi không, chúng thường gặp bão tố cuồng phong khi đang nỗ lực lên cao mãi, vì chúng kiêu căng phải mạng vong. Khinh lời khuyên nhủ thật khôn ngoan của đấng lão thân gặp hắc phong, tên gọi Veeramba bão tố, vợ con gia sản phải tan hoang. Do vậy, những ai chẳng chú tâm nghe lời huynh trưởng vẫn khuyên răn, như chim kiêu mạn bay đi lạc, bất phục lệnh trên gặp tử thần." Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Migalopa là tỷ kheo bất tuân giới luật, và thứ vương Aparana chính là ta. 382. Chuyện hai thiên nữ Siri và Kalakani. Tiền thân Siri Kalakani. Ai đây xanh thẫm hóa đen huyền, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về ông Anathapindika cấp cô độc. Từ thời ông được an trú vào quả sự lưu, ông hành trì ngũ giới trọn vẹn. Tất cả vợ con, gia nhân của ông đều làm như vậy. Một hôm, tại chánh pháp đường, tăng chúng bắt đầu thảo luận xem ông cấp cô độc và gia quyến ông có giữ thánh đạo thanh tịnh chăng. Bậc đạo sư bước vào và được hội chúng trình bày đề tài ấy. Ngài bảo: "Này các tỷ kheo, các bậc trí thời xưa cũng đã giữ cho toàn gia quyến được thanh tịnh." Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một thương nhân, bố thí, trì giới, và toàn thể con cháu gia nhân trong nhà cũng làm như vậy. Cho nên, ngài được gọi là thương nhân Suchi Parivara, toàn gia thanh tịnh. Ngài suy nghĩ, nếu có vị nào giữ giới đức thanh tịnh hơn ta đến đây, và ta mời vị ấy ngồi trên ghế của ta hay nằm trên giường của ta thì không thích hợp, mà ta phải mời ngồi trên bảo tọa thanh tịnh chưa ai dùng. Như thế, ngài dặn gia nhân chuẩn bị một bảo tọa và một bảo sàng mới nguyên đặt vào một bên khách sảnh đặc biệt của ngài. Vào thời ấy, trên cõi trời Thiên Vương có hai nàng tiên, Kala Kani, Bất Hạnh, ái nữ của Virupaksha, Quảng Mục Thiên Vương, và Siri, Hạnh Phúc, ái nữ của Dhatarattha, Chỉ Quốc Thiên Vương, cùng đem nhiều vòng hoa và hương liệu đi đến hồ Anotata để vui chơi tại đó. Bấy giờ, tại hồ đó có nhiều chỗ tắm. Chư Phật có chỗ tắm riêng, các độc giác Phật có chỗ riêng, các tỷ kheo có chỗ riêng, các thiên tử sáu tầng dục giới, trong đó có Tứ Thiên Vương an trú ở tầng thứ nhất có chỗ riêng, và các thiên nữ có chỗ riêng. Hai thiên nữ này đến đấy và bắt đầu tranh cãi xem ai được tắm trước. Kala Kani nói: "Ta ngự trì cõi trần, ta tắm trước mới hợp lý. Ta cai quản con đường giới hạnh, đem lại địa vị tối cao của nhân loại. Ta tắm trước mới hợp lý." Siri đáp. Sau đó, cả hai đều nói: "Tứ Thiên Vương sẽ biết, giữa hai ta, ai sẽ phải tắm trước." Thế là hai nàng đi hỏi các Thiên Vương rằng ai giữa hai nàng xứng đáng tắm trước tại hồ Anotata. Hai Thiên Vương, Dhatarattha và Virupaksha đáp: "Chúng ta không thể quyết định được." Và hai vị giao phận sự ấy cho Virula, Tăng Trưởng Thiên Vương, và Vesavana, Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Hai vị này cũng bảo: "Chúng ta không quyết định được. Chúng ta muốn đưa chuyện đến bệ kiến Thiên Chủ." Rồi hai vị đưa chuyện đến Sakka Thiên Chủ, Đế Thích. Thiên Chủ nghe chuyện, thầm nghĩ: "Hai nàng này là ái nữ của Thiên Vương Chư Hầu của ta. Ta không thể quyết định được chuyện ấy." Và bảo hai nàng: "Tại thành Ba La Nại có một thương nhân tên gọi Suchi Parivara. Trong nhà vị ấy có đặt sẵn một bảo tọa và một bảo sàng mới nguyên. Nàng nào có thể nằm ngồi ở chỗ ấy trước thì xứng đáng là người được tắm trước." Kala Kani nghe vậy, lập tức khoác y phục màu xanh, tẩm dầu thơm màu xanh và tô điểm nữ trang màu xanh. Màu xanh tượng trưng điểm xấu. Rồi từ thiên giới, nàng giáng trần trên một thạch bàn do chiếc cung thần bắn ra. Sau canh giữa đêm, nàng trụ trên không, tỏa ra một làn ánh sáng xanh, không xa vị thương nhân đang nằm trên một bảo tọa trong khách sảnh đặc biệt của lâu đài. Vị thương nhân nhìn lên thấy nàng, song đối với ngài, nàng không có vẻ nhân từ khả ái. Ngài liền ngâm vần kệ đầu, nói chuyện với nàng: "Ai đây xanh thẫm hóa đen huyền, không khả ái đâu trước mắt nhìn. Con gái nhà ai nàng ấy nhỉ, làm sao ta biết, hỡi cô tiên." Nghe lời này, Kala Kani ngâm vần kệ thứ hai: "Quảng Mục Thiên Vương chính phụ thân, Kali là bất hạnh tai ương. Xin ngài cho một phòng lưu trú, kề cận ngài như dạ ước mong." Sau đó, Bồ Tát đáp vần kệ thứ ba: "Nàng vẫn sống theo giới hạnh gì? Đường nào nhân thế bước chân đi? Đây là câu hỏi xin nàng đáp. Ta muốn chú tâm để lắng nghe." Nàng lại ngâm vần kệ thứ tư, giải thích các đặc tính của nàng: "Giả dối, buông lung, cáu kỉnh luôn, vong ân, tật đố, dạ san tham, ác nhân ta giúp thành công để, thắng lợi làm cho chúng diệt vong." Nàng còn ngâm thêm vần kệ thứ năm, thứ sáu và thứ bảy: "Sân hận lại còn thân thiết hơn, giao tranh phỉ báng lẫn hung tàn, kẻ ngu không biết người lương thiện, oán ghét lời khuyên lẫn thiện nhân. Người nào hành động trí ngu si, bằng hữu thầy đều phải chán chê. Kẻ ấy với ta là bạn đó, ta tìm lạc thú ở người kia. Lúc ấy, bậc đại sĩ Ngâm Vần Kệ thứ 8 khiển trách nàng. Kali, nàng hãy bước đi ngay, chẳng có gì vui thú ở đây. Hãy đến các kinh thành xứ khác, biến nhanh ra khỏi chốn này. Kala Kani nghe vậy, buồn rầu Ngâm Vần Kệ đáp lời. Ta vẫn biết ngài rõ lắm thay, không gì vui thú ở nơi đây. Những người ác tạo nhiều mưu kế, huynh đệ ta làm biến mất ngay. Khi nàng đã đi rồi, thiên nữ Siri xuất hiện với y phục, dầu thơm, nữ trang toàn màu rực rỡ ngay trước cửa phòng khách, vừa tỏa ra một làn ánh sáng toàn màu vàng. Nàng đứng trên đất bằng hai chân vững chắc và dáng điệu kính cẩn. Bồ Tát thấy nàng liền ngâm hai phần kệ đầu. Ai đây màu sáng chói thiên thần, trên đất bình yên dáng thật chân. Con gái nhà ai nàng ấy nhỉ, làm sao ta biết, hỡi tiên nương. Siri nghe vậy liền đáp phần kệ thứ hai. Chỉ quốc thiên vương chính phụ thân, ta là hạnh phúc chí am tường. Thế nhân tán tụng xin an trú, đại sảnh cùng ngài dạ ước mong. Sau đó ngài hỏi, nàng vẫn sống theo giới hạnh gì, đường nào nhân thế bước chân đi? Đây là câu hỏi xin nàng đáp, ta muốn chú tâm để lắng nghe. Siri đáp lại, người nào dù nóng lạnh phong ba, đói khát ruồi gây bệnh độc xà, phận sự ngày đêm làm tròn vẹn, ta luôn quý mến sống cùng nhà. Nhã nhặn thiết thân hạnh tránh chân, khoan dung thẳng thắn dạ bình an, tín thành thiện cảm đầy kham nhẫn, ta điểm tô thêm mọi phước phần. Như sóng lan dần trên biển cả, một màu sáng chói ngập trùng dương. Với bạn thân hay chẳng bạn thân, với người hơn kém hoặc ngang hàng, ác nhân hay cả cừu nhân nữa, dù tối trời hay giữa ánh quang, những kẻ nhân từ không ác ngữ, tứ sinh ta mãi kết thân bằng. Song nếu kẻ ngu được mến thương, lại sinh ngạo mạn với kiêu căng, con đường bất thiện đầy ngoan cố, ta tránh xa như một vũng bùn. Họa phúc nghiệp riêng mỗi bản thân, chẳng ai tạo nghiệp của tha nhân. Một người không thể gây tai họa, hạnh phúc cho ai ở cõi trần. Đó là lời giải đáp của Siri khi được vị thương nhân hỏi. Bồ Tát hoan hỷ trước lời nàng, liền bảo, đây là sàng tọa thanh tịnh, xứng đáng dành cho nàng. Hãy nằm ngồi lên đó. Nàng ở lại đến sáng hôm sau, giã từ về cõi trời Tứ Thiên Vương và tắm trước tiên tại hồ Anotata. Sàng tọa được Siri dùng tên là Siri Saja. Đó là nguồn gốc của từ Siri Sajana, bảo tọa, vương sàng. Và vì lý do đó, nó được gọi như vậy cho đến ngày nay. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, thiên nữ Siri là Upala Vana, liên hoa sắc, và thương nhân Suchi Parivara chính là ta. 383. Chuyện kê vương, tiền thân Cúc-cô-ta. Chim có cánh hồng sáng rực sao? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo mơ tưởng đời thế tục. Bậc đạo sư hỏi, tại sao ông mơ tưởng đời thế tục? Bạch Thế Tôn, chính vì tham dục, con đã trông thấy một nữ nhân trang sức diễm lệ. Này tỷ kheo, nữ nhân cũng như mèo cái, thường dối lừa và tán tỉnh để làm hại kẻ nào đã rơi vào uy lực của họ. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm gà trống, sống trong rừng với đoàn tùy tùng hàng trăm gà trống khác. Không xa đó có một con mèo cái. Nó đã dùng nhiều mưu kế, dụ dỗ nhiều gà trống để ăn thịt, ngoại trừ Bồ Tát. Song Bồ Tát vẫn không rơi vào mãnh lực của nó. Mèo cái nghĩ thầm, con gà trống này thật tinh khôn. Song nó biết đâu là ta cũng tinh khôn và đầy phương tiện tinh xảo. Nếu ta dụ dỗ nịnh hót nó và bảo, thiếp muốn làm vợ chàng, rồi sẽ ăn thịt nó khi nó rơi vào tay ta thì tốt biết bao. Mèo cái liền đến dưới gốc cây nơi gà trống đậu và khẩn cầu gà bằng giọng lưỡi tán tụng vẻ đẹp của gà trống, vừa ngâm vần kệ đầu. Chim có cánh hồng sáng rực sao, mồng cao rũ xuống đẹp giường bao. Thiếp nay ước muốn nên chồng vợ, bỏ cây xuống với thiếp đây nào. Bồ Tát nghe vậy, suy nghĩ, nó đã ăn thịt tất cả họ hàng nhà ta, nay nó lại muốn phỉnh nịnh ta để ăn ta luôn. Ta quyết tìm cách tống nó đi. Vì thế, ngài ngâm vần kệ thứ hai. Cô nàng quyến rũ đẹp xinh ôi, nàng có bốn chân, tôi chỉ hai. Chim, thú không bao giờ kết hợp, hãy tìm chàng khác thật cân đôi. Mèo cái liền nghĩ, gà trống này tinh khôn khác thường, ta phải quyết dùng mưu này kế nọ, dụ nó và ăn thịt nó mới được. Vì thế, nó ngâm vần kệ thứ ba. Thiếp dâng chàng sắc đẹp thanh xuân, lời nói dịu êm, nhã nhặn luôn, làm vợ quý yêu hay thị nữ, tùy nghi đối xử, hợp phu quân. Sau đó, Bồ Tát lại nghĩ, tốt nhất là phải mạ lị nó và tống cổ nó đi nơi khác. Ngài liền ngâm vần kệ thứ tư. Con mèo hút máu họ nhà gà, cướp giết bạo tàn thật xấu xa. Vợ quý ư không hề quý trọng, trong lòng mèo lúc tán dương ta. Mèo cái bị tống đi, từ đó không còn dám nhìn mặt gà được nữa. Vậy khi chúng thấy một anh hùng, cả bầy nhi nữ thật tinh khôn, cố tìm cách để hòng lôi cuốn, cứ xem mèo cái với kê vương. Ai không đối phó trước nguy nan, đành phải ngã dài ở dưới chân, cúi mặt phục tùng ngay địch thủ, trong niềm uất hận lẫn đau buồn. Người kịp thời xem xét sự tình, gian nguy xảy đến số phần mình, như gà trống lánh xa mèo cái, cừu địch kia cần tránh thật nhanh. Đây là các vần kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo Thối Thất đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thuở ấy, ta chính là gà trống ấy. 384. Chuyện Pháp Ấn. Tiền thân Dhammadasa. Hành trì đức hạnh hỡi chư huynh, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Phiên về một tỷ kheo lừa dối. Ngài bảo, này các tỷ kheo, kẻ này không chỉ lừa dối lần đầu tiên. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh là một con chim. Khi lớn lên, ngài sống giữa bầy chim tùy tùng của ngài trên một đảo giữa biển cả. Một hôm, có đoàn thương nhân đem theo một con quạ và khởi hành xa khơi đến giữa biển, tàu bị chìm. Con quạ bay đến đảo này, nghĩ thầm: đây có cả đàn chim lớn. Nếu ta dùng kế lừa gạt chúng, rồi ăn thịt cả trứng lẫn chim non thì hay biết bao. Thế rồi, nó bay xuống giữa bầy chim, vừa há mỏ, vừa đứng một chân trên mặt đất. Bầy chim hỏi: thưa tôn giả, ngài là ai? Ta là một thánh giả. Tại sao ngài chỉ đứng một chân? Nếu ta đặt chân kia xuống, quả đất không thể chịu đựng nổi ta. Thế tại sao ngài vừa đứng vừa há mỏ? Ta không ăn thực phẩm gì cả, chỉ hút gió. Cùng với lời này, quạ gọi bầy chim lại, bảo: ta sẽ thuyết giáo cho các anh, hãy lắng nghe. Rồi quạ ngâm vần kệ đầu để giảng giáo lý: hành trì đức hạnh, hỡi chư huynh, cầu chúc chư huynh đệ phước lành. Ta nói lại: hành trì đức hạnh, đời này đời kế đạt an bình. Đàn chim không biết quạ nói thế với âm mưu lừa dối chúng để ăn trứng chim, liền ca ngợi quạ và ngâm vần kệ thứ hai: chim này chánh hạnh, phước ân tràn, thuyết giảng chỉ cần đứng một chân. Bầy chim đầy tin tưởng con quạ gian ác này, liền bảo: thưa tôn giả, ngài không cần thực phẩm gì cả, chỉ cần hút gió mà sống. Vậy xin ngài canh chừng lứa trứng này và bầy chim non của chúng tôi. Như thế, chúng bay đi đến nơi ăn thường lệ. Khi chúng đã đi xa, con quạ độc hại này ăn đầy một bụng cả trứng lẫn chim non. Rồi khi bầy chim trở lại, nó liền đứng yên lặng trên một chân và há mỏ ra. Đàn chim không thấy lũ chim non khi bay về tổ liền kêu thét lên: ai có thể ăn chúng rồi chứ? Song chúng lại bảo nhau: ông quạ này là một bậc thánh mà. Chúng không nghi ngờ gì con quạ cả. Sau đó một hôm, Bồ Tát nghĩ thầm: trước đây không có gì nguy hiểm xảy ra. Chỉ từ khi có con quạ này đến mới bắt đầu có tai họa. Vậy tốt hơn phải thử nó. Vì thế, ngài làm như thể sắp bay đi ăn cùng bầy chim kia. Rồi ngài quay lại, đậu một chỗ kín đáo. Con quạ tin tưởng cả bầy chim đã bay hết, liền đứng lên đến ăn cả trứng lẫn chim non, xong lại đứng trên một chân, há mỏ ra như cũ. Khi bầy chim bay về, chim chúa tụ tập chúng lại và bảo: hôm nay ta đã quan sát mối hiểm họa đến với đàn con của chúng ta, và ta thấy con quạ gian ác này đã ăn thịt chúng. Vậy ta quyết bắt nó. Như thế, ngài họp bầy chim vây quanh con quạ và bảo: nếu nó bay đi trốn, ta phải bắt lấy nó. Rồi ngài ngâm các vần kệ tiếp theo: các con không biết tính chim này, khi tán các con ngu dại thay, đức hạnh nó giao đức hạnh mãi, rồi ăn cả trứng lẫn con bầy. Những điều nó giảng giọng thanh thanh, song bọn chúng không thể thực hành. Đức hạnh nó ồn ào trống rỗng, chánh chân của nó chẳng chân thành. Giả dối trong tâm, lưỡi phình phờ, nó là rắn hổ lén bò vô. Nó nhờ áo khoác ngoài lừa gạt dân chúng vì chúng quá dại khờ. Lấy mỏ cánh lôi nó đánh ngay, xé tan nó với móng chim này. Đời tàn cho đáng tên hèn hạ, phản bội niềm tin chính nghĩa đây. Cùng với những lời này, chính chim chúa vụt bay lên, lấy mỏ đánh vào đầu quạ. Và cả đàn chim cũng lấy mỏ và chân đánh quạ cho đến chết. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, con quạ là tỷ kheo lừa dối này, và chim chúa chính là ta.